Khi mà trong Pháp Hội Dược Sư, Đức Phật giới thiệu, Đức Phật Dược Sư quả, giới thiệu những cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư rồi, thì có một vị Bồ Tát trong Pháp Hội đứng dậy. Vị Bồ Tát này tên là Cứu Thoát. Cứu thoát cái gì? Cứu thoát những cái tai nạn. Ngài vì chúng hội mà Ngài đưa ra những câu hỏi. Thì trong này có một vị đại sĩ danh hiệu là Cứu Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, gối bên phải quỳ xuống sát đất, cong mình chắp tay là bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, uy đức cao cả. Cái chữ cong mình đó, có khi người ta dịch là khom lưng. Tại vì thường thường á, khi mà chúng ta cung kính á, thì không thể chắp tay mà ngó người đó rồi xa không. Thường thường trong cái phép cung kính là chúng ta cúi đầu, phải không? Cúi cái mình xuống. Mà không phải ít, mà nó phải thấp xuống một chút để tỏ bày cái sự cung kính của mình đối với bậc thầy. Thì ở đây Bồ Tát Cứu Thoát cũng hành cái lễ cung kính đó, và Ngài cúi một người xuống, hay là Ngài cúi cái đầu sát xuống. Cho nên ở trong này có chỗ dịch là cong mình, có chỗ dịch là khom lưng, cúi mình, vân vân. Và Ngài mới hỏi rằng, nhìn mọi, có những người bệnh mãi, gầy ốm, ăn uống không được, cổ và môi đều khô nóng, nhìn mọi phía đều đen tối, tướng chết xuất hiện, cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè quen biết khóc lóc vây quanh. Nhưng bản thân bệnh nhân thì tuy vẫn nằm chỗ của mình, mà lại thấy sứ giả Diêm Vương dẫn thần thức của mình đến trước vị vua chấp pháp này. Trong cái này mình thường biết, có những người họ bệnh, họ sắp chết, thì họ thấy cái gì? Họ thấy những người thân họ xuất hiện. Không biết ở đây có ai có kinh nghiệm đó chưa? Mà mình mà đi hộ niệm cho những người sắp mất, thường mình sẽ thấy họ nằm đó mà họ nói, ủa, ba về rồi đó hả? Má về rồi đó hả? Muốn dẫn con đi hả? Chút nữa nghe. Thí dụ vậy. Mà họ nói mình không biết ai hết trơn. Như hôm rồi có một cô, cái cổ mẹ cổ bệnh, cổ vô nhà thương. Thì trong khi bà nằm trong nhà thương, bà nói, bà sản mà nói, Thôi tôi không đi đâu, đông quá, đừng có dẫn tôi đi rồi vân vân. Rồi nếu nguyên thuyên mà cổ nói, còn cổ ngồi mà cổ lãnh người. Nhưng mà lúc đó cô nhớ cái câu chú án ma ni bắt di hồng, cô thuộc có câu đó thôi. Cô ngồi cô trì 2 tiếng đồng hồ sau thì bà bắt đầu bà mới tỉnh lại. Không, thành tử ra ở đây mới nói rằng những cái người mà tướng chết xuất hiện đó, thì họ thấy những người thân họ tới dẫn họ đi. Thì ở trong này nói rằng nguyên, tức là nguyên thủy, nguyên gốc, mỗi một người đều có một vị thần cùng sanh. Ở trong kinh Dược Sư đó, có chỗ người ta để nguyên âm là vị thần câu sanh. Quý vị nào đọc kinh Dược Sư là vị thần câu sanh. Chữ câu đây là gì? Câu đây là cùng. Chữ sanh đây là sanh một lúc với mình. Vị thần câu sanh ở đây đó là người ta dịch là vị thần cùng sanh với mình. Theo như cái quan niệm cạn thì người ta nghĩ rằng khi chúng ta sanh ra ngày, tháng, năm, giờ thì có một vị thần cũng sanh cùng lúc đó với mình, luôn luôn đi theo mình. Để làm gì? Ở trong này nói, nguyên mọi người đều có một vị thần cùng sanh, tùy việc họ làm, tội cũng như phước, ghi chép đầy đủ. Bấy giờ trao cả cho Diêm Vương. Diêm Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm tùy tội và phước mà xử phán. Như vậy thì theo cái hiểu cạn thì mỗi một con người mình sanh ra thì có một vị thần cùng sanh với mình, ghi chép hết. Những cái việc làm gì của mình, người ta ghi hết. Mà tiếng Việt Nam mình gọi là gì? Hai bên gì? Mình làm gì mà mình nói tôi bảo đảm tôi làm cái điều này đúng, có hai bên giai giác làm chứng á. Không? Có phải không? Thì Việt Nam mình hay nói là có một cái người nào đó làm chứng cho mình. Tức là theo cái hiểu cạn là có một người ghi sổ bộ. Mà theo nhân là nói theo dân gian nữa thì trong nhà mình có ông gì mà ghi chép chuyện gia đình mình. Rồi mỗi năm mình tiễn ông lên trên trời để mà ghi đó. Ông Táo đó. Đó là theo cái hiểu cạn là hiểu vậy. Nhưng mà cái chữ mà thần câu sanh ở đây á, chúng ta hiểu sâu là ai biết không? Đó là cái tàng thức của mình. Trong tám thức á, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, và cái thức cuối cùng là a lại gia, mà chúng ta gọi là tàng thức. Tàng là gì? Tàng là chứa, phải không? Cái thức này nó chứa, tiếng Anh nó dịch là the storage consciousness. Storage mà, giống như mình gọi là địa tạng đó, có chỗ dịch là earth store. Cái chữ gì mà có chữ storage, có cái chữ store này nè, có nghĩa là chứa. Thì cái chữ mà thần câu sanh ở đây chúng ta hiểu là cái tạng thức của mình. Có phải không? Những cái gì mà chúng ta làm nó nằm ở trong đâu? Nằm trong cái tạng thức của mình hết. Rồi đi khi nào mà sắp mất đó, những cái đó nó mới đi ra như một cuốn phim vậy. Tội phước nó ra đủ hết. Rồi lúc đó hoảng hốt hay là an vui, điềm tĩnh, đó là tùy theo cái lúc chúng ta còn sống, chúng ta làm cái gì. Cho nên á, cái thiện, tức là cái tốt hay là cái không tốt, khi chúng ta tạo tác, nó không mất đâu hết á. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái tàng thức mình hết. Rồi khi nào á, khi nào mà có những lúc á, nó đi ra. Thí dụ bây giờ, quý vị chưa bao giờ quý vị gặp Pháp Hòa, thì quý vị không có khái niệm gì về Pháp Hòa hết, nghe nói vậy thôi. Nhưng một khi quý vị gặp rồi đó, thì bây giờ cái hình ảnh Pháp Hòa nó có nằm ở trong cái tàng thức quý vị không? Có. Thì bây giờ đi Đông, đi Tây, đi Nam, đi Bắc gì không cần biết, mà người ta chỉ cần nhắc ông Pháp Hòa cái là tự nhiên quý vị cái tàng thức nó đi ra. Hiểu ý không? Chứ cái tàng thức là cái nó tiềm ẩn ở bên trên, ở dưới. Rồi cái ý thức của mình đó là cái tàng thức, nó giống như là cái nhà kho. Cái ý thức như là cái phòng khách, mà hễ mà ai khách vô là mời nó lên, mời nó lên. Đó, bây giờ thí dụ như bây giờ cái bài chú Đại Bi có nằm trong tàng thức mình chưa? Có không? Có. Cho nên bây giờ chỉ cần mà ông thản bác Nam Mô Đại Bi là bắt đầu mình hội thượng Phật Bồ Tát. Vì nó, cái bài kinh nó vô cái tàng thức mình rồi. Phải không? Nhưng mà rồi cũng có những cái xấu nó cũng nằm ở trong cái tàng thức đó. Cho nên mình tu á, là mình biết tưới những cái thức, những cái hạt giống nào nó tốt để cho nó đi lên. Phải không? Còn nếu mà mình không biết á, mình cứ tưới hoài những hạt giống xấu. Cho có nhiều người á, họ hay giận lắm, dễ giận lắm. Tánh dễ giận, mà cái người dễ giận là gì? Cái hạt giống giận nó nằm ở trong cái tàng thức đó, và người đó cứ tưới hoài cái hạt giống giận đó, cho nên họ là người dễ giận, khó nguôi. Còn mình là người Phật tử, nhờ hằng ngày mình tiếp xúc với gì? Tiếp xúc với kinh điển, phải không? Tiếp xúc với những cái bài tụng. Cho nên đó, cái bài kinh đó nó giống như những cái chất nước, nó tưới cái hạt giống tốt, mà nó không tưới những hạt giống xấu. Mình có hạt giống sợ ma không? Có. Nhưng mà nếu mình cứ coi phim ma, coi chuyện ma, nghe kể chuyện ma hoài, thì lâu ngày bắt đầu nó thành ra cái người sợ sợ, sợ ma. Chứ ai mà không có hạt giống sợ? Sợ là một hạt giống, nó nằm ở trong cái tàng thức của mình. Vì sao? Thành ra ai cũng có hạt giống tốt hay xấu, nhưng mà tùy theo. Cho nên chính vì vậy tại sao mỗi ngày mình phải tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền để làm gì? Để cho mình huân tập và làm cho cái hạt giống tốt ở trong con người mình nó nở lên thành hoa, thành trái, và đừng để cho những cái hạt giống xấu đó nó đi lên. Vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ thần câu sanh trong Kinh Diệt Sư chưa? Thần câu sanh là cái tàng thức của mình. Hay nói một cách khác, nói theo cái danh từ di thức học là A Lại Gia thức. Thức A Lại Gia, hay là tàng thức, hay là tàng thức gì cũng được, là cái storage, cái chứa. Bây giờ mình nói nôm na theo cái computer bây giờ là nó là cái gì? Nó là cái hard drive đó. Nó chứa hết tất cả những hồ sơ trong đó. Cho nên đó, khi mà đó, cái ông thần này mới ghi hết những cái tội phước của mình đầy đủ rồi đem trình cho ai? Trình cho ai? Cái ông gì? Diêm Vương. Ông Diêm Vương này á, cái tiếng gốc tên là Yama, có chỗ dịch là Dạ Ma, thấy không? Rồi người Hoa cũng có thể dịch âm lại là Diêm Vương. Diêm này là gì? Diêm này là cái cõi địa ngục. Vương này là ông vua ở cõi địa ngục. Mà người ta dịch cái chữ mà Diêm Vương là gì? Là Phược. Phược là gì? Phược là cột, là trói mình. Như vậy thì mỗi khi mình làm cái điều xấu á, là mình gặp Diêm Vương chưa? Gặp rồi, tại vì cái, nó thành ra cái phược nó cột mình. Và cái người bị cột rồi thì người không thoát. Cho nhiều khi mình học một cái giáo pháp, mình học nhưng mà không thoát được cái giáo pháp đó. Cái mục đích của giáo pháp là để cho chúng ta có được cái tự tại, mà rốt cuộc chúng ta vì cái giáo pháp mà chúng ta mất đi cái tự tại thì chúng ta cũng bị phược như thường. Phược là cột, trói nó cột mình. Cho nên lúc đó trình ông Diêm Vương. Mà trong kinh Địa Tạng nói sao? Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh, soi liền tội căn. Lúc đó tội phước nó rầm bạch như vậy, không có đường mà chối được. Đó. Cho nên đó, Ngài mới nói rằng nguyên mọi người đều có một vị thần cùng sanh, tùy việc họ làm, tội cũng như phước ghi chép đầy đủ. Và bây giờ trao cả cho Diêm Vương, Diêm Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, tùy tội và phước mà xử phán. Chính trong lúc này, thân thuộc hay quen biết của bệnh nhân, nếu biết vì họ mà quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh này, đốt cái đèn 7 tầng và treo thần tiếp nói mạng sống. Ở đây cái danh từ trong kinh có chỗ để nguyên câu là gì? Phan tục mạng. Tràng phan tục mạng, tục là tiếp tục, nghe không? Cái mạng sống, tiếp nối mạng sống, treo cái phan lên. Cái phan là giống như cái cờ vậy đó, cái cờ phướng nó dài vậy nè, treo cái phan nó lên. Thì người đó, mình tiếp nối cái mạng sống. Thì cái phan ở đây là cái phan gì? Cái phan chánh pháp. Mình phải đưa cái phan nó lên, tức là mình đưa cái chánh tín, đưa cái sự biết chữa bệnh bằng cái chánh pháp. Rồi Ngài Cứu Thoát mới hỏi, lúc đó Ngài A Nan mới hỏi vậy chứ, làm cách nào cung kính cúng dường Đức Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, phan và đèn tiếp nối một tục mạng, nên làm cách nào? Bây giờ mình đốt đèn, mình tiếp nối cái phan bằng cách nào? Không phải treo lên là đủ. Thì Ngài Cứu Thoát mới nói sao? Phải thọ trì bát quan trai giới. Phải vì người này mà ngày đêm 6 thời lễ bái trì tụng. Thọ bát quan trai là mình biết rồi đó. Vì cái pháp bát quan trai là cái pháp của người xuất gia giải thoát. Cái người chưa thoát được là tại vì mình chưa sống theo cái pháp bát quan trai. Mình cứ sống theo cái ngũ dục thế gian là gì? Là chạy theo cái tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Cho nên muốn độ cái ngũ dục này thì chỉ có pháp bát quan trai thôi. Cho nên ông Trư Ngộ Năng á, cả cuộc đời ông bị cái đó nó lôi phải không? Giờ ông chỉ tu một pháp thôi, tu 8 cái giới thôi. Cho nên ông chỉ cần tu 8 cái giới đó là ông thành chánh quả. Ông thành được cái đi đến Tây Phương được. Cho nên á, treo cái phan đó có nghĩa là chúng ta phải biết làm những cái việc chánh pháp. Không có theo những cái tà pháp mà phải theo cái chánh pháp. Cho nên thường thường người ta treo một cái gì lên là người ta biểu tượng, phải không? Cho biểu tượng cái gì đó. Ở đây mình phải treo cái phan, phải thắp cái đèn. Treo phan là cái phương pháp, cái phương tiện. Cái đèn là trí tuệ. Cái phương tiện, cái gì sự và lý nó phải viên dung. Bây giờ mình nói ví dụ, giờ Phật tử chưa có hiểu gì hết thì họ thường hay tin cúng sao, giải hạn. Bây giờ họ về chùa, mình cũng sẽ treo phan lên, tức là sao? Họ nói họ cúng sao, mình cũng cúng sao. Nhưng mà thật sự, mình cúng cái gì? Mình cúng Phật Dược Sứ. Như vậy thì mình treo cái phan và mình đốt cái đèn. Treo phan là phương tiện, mà đốt đèn là trí tuệ. Mình biết nương cái người đó, cửu giả hằng thuận, hằng thuận chúng sanh. Nếu họ lên đó nói thầy, tôi muốn cúng sao, tu hành không có cúng sao, muốn cúng sao đi chỗ khác cúng. Chưa độ được họ mà mình đã mất họ rồi. Bây giờ họ muốn cúng sao, cúng gì mình cũng được, về đây. Về đây rồi cái thì mình thắp đèn cúng Phật Dược Sư, và ngày nào họ cũng trì kinh Dược Sư, phải không? Nhưng mà mình biết treo phan và thắp đèn theo chánh pháp. Một chút xíu nữa nói cái chuyện chính cái thứ hoạnh tử mà mình hay đọc ở trong đó, nhớ không? Xa vào chính cái chết ngang trái. Thế nào là chính cái chết ngang trái? Chút xíu nữa sắp tới rồi đây. Nhờ ở đây đó, mình nói cái chuyện gọi là treo phan và thắp đèn. Bây giờ Phật tử mình ở nhà mình có treo phan thắp đèn không? Có chứ. Mình không cần lấy cái phan mình treo, mình có thắp đèn. Nhưng mà mình biết cái gì? Mình biết tụng kinh, mình biết giải nghiệp theo cái chánh pháp. Thí dụ bây giờ cái nghiệp mà bệnh tật của mình muốn giải bằng cách nào? Mình phải giải bằng cách là mình tụng kinh, mình phóng sanh. Đời trước mình sát sanh nhiều, đời này mình bệnh tật. Bây giờ mình phải đem tiền của mình tạo ra, mình phóng sanh. Mình biết làm theo chánh pháp thì không có hoạn tử. Rồi mình biết tu Bát Quan Trai nữa. Rồi bây giờ mình hiểu được cái chữ gọi là treo phan và thắp đèn rồi, phải không? Đó, bây giờ mình tụng cái dược sư đó, mình treo cái phan đó, mình ghi một lô tên, nhưng mà mình có cái gì? Có cái đèn trí tuệ, đọc cái tên người đó lên, họ cảm thấy mình được cầu an rồi, phải không? Và mình về đây tụng trong kinh dược sư dạy phải làm này làm kia, về nhà ít nhiều cũng làm được. Rồi có nhiều vị lên nói năm nay nó con biết cái sao con nặng lắm, giờ thầy có cách nào thầy giải không? Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, tới cái ngày đó đó, cái ngày mà người ta tin là cúng sao để giải đó, thì Pháp Hòa mới nói là ngày đó ăn chay, phải ăn chay cái ngày đó, rồi tụng kinh. Thì mình thay vì mình bày cho họ làm những cái chuyện khác, thì bây giờ mình biết treo phan và thắp đèn. Để cái người kia họ đang hữu sự, họ tìm tới mình phải treo phan và thắp đèn. Cho nên không nhất thiết đợi tới cái mùa Tết mới treo phan thắp đèn, mà chúng ta cũng làm cái chuyện treo phan thắp đèn cả năm. Vì mình có học được cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là sao? Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Mình phải biết là quán tu cúng dường, phải không? Và cái nữa là mình phải thường tùy Phật, Phật học, thường theo Phật mà học. Và theo Phật học là hiểu cái chánh yếu. Chờ hôm trước Pháp Hòa mới đùa với mấy cô làm công quả, và nói nhiều khi Phật nói vậy mà không phải vậy. Cho mình thí dụ như mình thấy Phật nói là ai mà niệm Quan Âm vào lửa, lửa không cháy, vậy cái thấy đống lửa nhào vô cái niệm Quan Âm mới cháy rụi, cái nó Phật không linh. Thí dụ vậy, phải không? Cho nên nhiều khi mình học kinh Phật á, tức là mình phải hiểu những cái ý nó thâm sâu. Bởi vì á, kinh Phật á, những nhất là những cái pháp đại thừa đó, phải không? Thì luôn luôn nói hai mặt xử lý. Và ở đây là chúng ta luôn luôn tìm cầu cái nghĩa lý để chúng ta thấy được cái sâu màu của nó. Và chính chúng ta thấy được sâu màu rồi á, thì chúng ta rất là bình an, rất là tự tại, rất là thông dong. Mà ngay cái lúc đó là chúng ta đã cầu an rồi. Và chẳng những vậy, chúng ta đã an mà chúng ta còn có pháp gì? Pháp dược sư để mà đi an người này, an người kia nữa, chứ không phải làm cho mình an không đâu. Phải vậy không? Nà. Rồi trong này nói tiếp. Lúc ấy Tôn giả A Nan lại hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: Thiện nam tử, tại sao mạng sống đã hết mà có thể làm tăng thêm? Bồ Tát Cứu Thoát nói: Đại đức, Ngài không nghe Đức Thế Tôn nói có chính sự chết ngang trái hay sao? Vì chính sự chết ngang trái này mà tôi khuyên làm phan và đèn để tiếp nối mạng sống tu các phước đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn đời không trải qua một cơn đau đớn hoạn nạn nào cả. Cái chữ hoạn tử là gì? Nói nôm na là chết bất ngờ, bất đắc kỳ tử. Bây giờ chính cái chết ngang trái là gì? Thứ nhất, bệnh không đáng chết nhưng lại chết ngang do thiếu thuốc thang, không người chăm sóc. Khi gặp được thầy cho thuốc lầm thuốc, lại tin họa phước của bọn tà ma giết hại loài vật, hiến tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Đó là cái bệnh gọi là cái chết ngang trái thứ nhất. Thí dụ như giờ người ta nói á, Mình một bên đó là mình phải đi tìm thầy chữa bệnh. Mình nói khỏi. Cái bệnh của tôi là tôi có thể tôi ngồi ở chỗ đó, tôi để nhang trên đầu rồi để đèn xung quanh đó, thấy không? Nhang này nó thông hết mấy cái nguyệt, đèn kia nó ấm hết cả thân, cái thông nguyệt rồi ấm thân gì cả hết bệnh, thí dụ vậy. Tới hồi hồi cái thì đuối sức chết. Hoặc là nhiều khi á, mình đi tìm lộn thầy lộn thuốc rồi cũng chết. Cái chết vậy là chết ngang trái, chết không đáng chết. Cái thứ hai, là do bị họa lây từ người thân thuộc, phép vua Tru Lục nên phải chết oan. Giống như một ông quan trong gia đình đó, đi làm gì đó bất hợp pháp hoặc bị vu oan, cái cả nhà bị tru di tam tộc hay tru di cũ tộc gì đó, rồi cái đó cũng là một hình thức chết oan. Thứ ba là do sống đọa xa, buông lung vô độ, đam mê tủ sắc, chơi bời săn bắn, không biết giữ thân nên phải yếu thọ. Cái này thì đúng quá rồi, không? Mình có thân không biết giữ thân, mình làm những cái chuyện gọi là quá đáng trên thân thể thì nó cũng hao giảm cái tuổi. Thí dụ như Việt Nam mình có ông vua gì, Lê Long Đỉnh, phải không? Mà đến nỗi mà bây giờ lên triều mà lên không nổi nữa, phải nằm mà lên thôi chứ còn ngồi không nổi nữa, cho nên ông mới có cái biệt hiệu gì, Lê Ngọa Triều. Ngọa tức là nằm, triều là đi lên triều mà ngồi không nổi. Thường thường vua là phải lên, phải bệ vệ ngồi trên chính bực ngay vàng, phải không? Còn này ông lên không nổi, phải ông nằm dài ra đó, phải khiêng ông lên. Thành thử mới có biệt hiệu là Lê Ngọa Triều. Đó, thì đó, chứ rồi cuối cùng cũng chết, chết yểu. Đã, chết vậy gọi là chết ngang trái đó. Cho Pháp Hòa hay ví dụ với mấy em nhỏ đó. Mấy đứa đi chơi với bạn á, mà không có cẩn thận, có ngày bị lây đạn hồi nào không hay. Mình không có làm việc bất hộ pháp, nhưng mà mình leo lên cái xe của cái thằng làm bất hộ pháp, rồi mình chi với nó thường, nó cứ theo dõi mình hoài, lâu ngày mình dính. Lâu ngày mình dính. Rồi nhiều khi á, nó bí quá, nó tới nhà mình chơi, nó vô xe mình, nó nhét một hai món đồ gì trong bất hộ pháp trong xe mình. Mình là cái người coi như tội không, nghĩa là người không đáng vô tù mà lại ủ tờ. Không? Còn cái người không đáng chết mà lại chết. Cho nên chính vì mình không có gì, không có biết treo phan thắp đèn, không có đi, không có đi theo cái phan này, giống như một cái biểu dương, một cái bản đồ vậy đó, không có đi chính. Cái thứ tư là gặp phải hỏa hoạn chết rụi cả thân. Gần đây là ở bên bên Úc đó, bên Victoria đó, cháy rừng. Và có những người chạy không kịp, leo lên xe chạy mà rồi lửa nó cũng áp tới, chết rất nhiều người. Rồi ngày hôm qua, phải ngày hôm qua không? Ngày hôm qua một chiếc máy bay rớt ở New York, rất là tội, 49 người chết hết. Thì những cái chết như vậy chúng ta gọi là chết ngang trái, chết bất ngờ, đâu có ai ngờ. Ví dụ như mình bệnh mà nằm tháng này tháng kia thì coi như là có gì, có ngày giờ mình sẽ dự trù cái chết, nhưng mà có những cái nó đùng cái nó chết. Ở đây không phải là chê, nhưng mà nói ra cho mình biết cái gì được liệt kê gọi là chết ngang trái. Thứ năm, đó là chết chìm ở sông biển hồ do không biết bơi hoặc bị kiệt sức. Cái này là Pháp Hòa dính rồi đó, Pháp Hòa không biết bơi. Ở quê mà không biết bơi. Người ta hồi nhỏ đó ham đi tắm tắm sông lắm mà không biết bơi, cho nên bà già bà sợ mình chết chết lắm vì không biết bơi. Mà đâu phải là bơi hồ nhỏ đâu, ở Việt Nam Cần Thơ nó có cái bãi cát, thứ bảy là rủ nguyên một đám đi ra ngoài đó bơi, mà mỗi lần về là bị đòn. Tại nó về sắp tới nhà là bao nhiêu quần Pháp Hòa mặc vô hết. Rồi bà bị mẹ bà Pháp Hòa đi làm giao nhà cho bà gì bà giữ. Bà nói mày mà đi tắm mày chết thôi là tao sanh không kịp tao đền. Mà cứ đi tuần nào cũng đi, mà tao nói bà quất từ ở đầu đường bà quất vô, mà tuần nào cũng đi. Rồi cũng mình chắc có lẽ mình cũng có tu, thành tự đi hoài mà không rớt vô cái nạn thứ tư. Nạn thứ năm, nạn thứ sáu là gì? Là bị thú dữ xé xác ăn thịt. Cái này thỉnh thoảng nó có. Đi vô rừng. Hôm cách đây mấy năm, ở bên Mỹ, có một trên núi có một con sư tử. Rồi nó vồ, nó xé một cái người, họ chạy xe đạp mà chạy bộ trên mấy cái triền núi đó. Thì họ đâu có biết là núi có sư tử. Thì đùng một cái con sư tử nó xuất hiện và nó xé cái người đó. Và trong quý thầy Pháp Hòa Quen có một thầy gặp con sư tử đó ở trên núi. Mà cũng may cho thầy bữa đó nó no. Thầy mới kể cái bữa đó thầy đi thiền hành. Thì thầy đang đi vậy thì đằng kia ở trên cái bể đá đó, một con sư tử khổng lồ. Nó ngồi nó trưng thấy vậy nè. Trời đất ơi, lúc đó là thầy chân cẳng gì nó quýu hết trơn rồi. Bình thường là đi thiền hành là đi chậm phải không? Và lúc đó thầy không còn đi được nữa. Nhưng mà lúc đó thầy khôn. Thầy quay lại mà thầy không dám chạy nha. Thầy đi từng bước như con sư tử vậy đó. Vì sư tử nó đi chậm lắm. Thầy đi từ từ. Thầy về thầy nói trời ơi tôi hú vía chứ không thôi tôi tưởng là tôi rớt vô cái nạn thứ sáu. Cái nạn thứ bảy là té núi rớt hầm, thân thể nát tan, vô cùng đau đớn. Cái nạn thứ 8 là do thuốc độc, thư ém trù ẻo. Thứ 9 là lâm cảnh đói khát, khốn khổ mà chết. Có nhiều khi mình rơi vào một cái quốc gia, một cái chỗ mà chiến tranh, không có ăn. Mà quý vị biết là Việt Nam mình cũng đã có những cái nạn đói mà chết. Có phải không? Cho nên mình mới... Mà những người chết như vậy là họ oan ức lắm. Vì họ biết rằng họ không đáng chết mà họ chết. Thì tất cả những cái này chúng ta gọi là những cái chết oan trái. Nó trái ngược đi những cái bình thường. Mà nó oan ức. Cho nên những người này họ không có siêu. Họ khó siêu. Cho nên mỗi thời kinh của chúng ta đều rải cái tâm từ đó. Cho những người nào chết oan, chết ức. Mà nhất là đến cái mùa chúng ta cúng thí thực cô hồn đó, vào những cái dịp lễ lớn, thì luôn luôn triệu thỉnh những người này về để chúng ta cúng tế cho họ, hầu mong họ ăn no bằng cái cam lồ pháp thực. Và đồng thời họ cũng được nghe pháp, họ giải mở đi những cái nghiệp lực của họ, để họ gì? Họ thọ hưởng cam lồ pháp vị mà họ giải thoát. Cho khi mình cúng cô hồn, mình triệu họ là về đây thọ hưởng cam lồ pháp thực. Cam lồ pháp vị. Cam lồ pháp thực tức là những thức ăn thanh tịnh do cái lòng thương của mình mà tạo ra. Và mình đã làm bằng tất cả tấm lòng của mình chuyển cái năng lượng thức ăn này đến cho họ. Đó là cam lồ pháp thực. Rồi mình tụng kinh, mình khởi mở tâm tư của họ. Đó là cam lồ pháp. Cam lồ pháp vị. Khi mình cúng của hồn mình triệu họ về đây, họ hưởng. Họ về đây thọ hưởng cam lồ pháp thực. Cam lồ pháp vị. Cho nên mình mới có câu đó: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Bây giờ nè, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết Phật tử đồng pháp thực. Rồi thần chú gia trì pháp thí thực, rồi thần chú gia trì cam lồ thủy. Tức là mình gia trì những cái thức ăn này như là những cái chất cam lồ, những cái chất thanh lương, những chất thuốc để giúp cho họ. Cho nên mình mà có một cái người bệnh đó, mà mình chăm sóc á, khi mình lấy thuốc cho họ uống đó, thì mình đưa cái năng lượng tiêu trừ cái bệnh tật, an lành của mình đến cho họ bằng cách là chúng ta niệm Phật Dược Sư. Thì như chúng ta cầm 3 viên thuốc lên, thí dụ vậy. Nam mô tiêu ta diên thọ dược sư Phật. Niệm 3 lần. Rồi mình thầm cầu nguyện cho người này uống thuốc và được hết bệnh. Thay vì mình, tại sao một cái năng lượng niệm lành mình không khởi lên đi? Quý hiểu ý không? Khởi cái niệm lành cho người đó uống thuốc. Dù mình biết rằng cuộc đời này nó vô thường, nó có sống có chết. Nhưng trong khi chúng ta chữa cho một người bệnh, chúng ta cứ đem hết cái lòng thành của mình để mà chuyển cái năng lượng bình an đến cho người đó. Được chừng nào hay chừng nấy. Thay vì mình làm ngơ, mình không có làm gì hết, thì bây giờ mình chuyển cái năng lượng bình an đến cho người đó. Ngay cả chúng ta cầm một cái băng thuyết pháp lên chúng ta đưa, chúng ta cũng phải nói như vậy: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Cho nên khi mà mình nói Phật Pháp, mình truyền bá Phật Pháp, mà mình truyền bằng cả cái tâm thành của mình, thì quý vị sẽ thấy nó có kết quả khác. Còn mình chuyển bằng cái danh, cái lợi, cái phô trương, cái khoe khoang, thì mình sẽ thấy nó có kết quả khác. Nhân như thế nào thì cái quả nó như vậy. Mình nhân tâm thanh tịnh thì quả nó sẽ thanh tịnh, vì người nghe sẽ nghe bằng tai thanh tịnh, tiếp nhận bằng cái tâm thanh tịnh, và thực hành bằng cái hành động thanh tịnh. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên á, ở đây á, chính cái chết ngang trái là nói thôi, chứ thật ra nó còn nhiều thứ oan trái khác nữa. Nhưng mà căn bản liệt kê ra để cho chúng ta thấy rằng những cái oan trái là những cái gì chúng ta không bao giờ chúng ta muốn. Phải không? Nhưng vì sao? Nhưng vì chúng ta không có biết được cái phương pháp giải trừ. Chúng ta đi theo những cái điều không chính đáng để nó tạo ra những cái oan trái. Thí dụ như lẽ ra mình có một gia đình hạnh phúc chứ, mình có tiền mình mua sắm nhà cửa chứ, con cái mình bây giờ nó ăn nên làm ra chứ. Nhưng mà bởi vì mình không có biết đi theo con đường, mình không có biết treo cái phan, không biết thắp cái đèn, cho nên mình đã cá độ, mình đã chơi những cái cờ bạc để cho gia đình tan nát hết. Nhất thiết duy tâm tạo mà, mình tạo cái nhân này thì cái quả nó phải như vậy thôi. Đó, nói ra thì không phải là để chê hay là để ấy, nhưng mà để chỉ cho rõ, nói cho rõ để chúng ta hiểu. Vì mà nói bằng cái gì? Nói bằng cả cái tình thương. Cho nên Đức Phật nói ra là vì tình thương mà nói, bởi vì Ngài biết chúng sanh ở đời ngang ngược, cứng cỏi, khó khai hóa, nhưng mà Ngài vẫn dùng hết cái khả năng của Ngài để mà nói. Cho nên trong Kinh Dược Sư nói làm sao? Chỉ có những người nào có khả năng tin và hiểu, chỉ còn một đời nữa, gọi là nhất sanh vô xứ, mới tin và hiểu đúng như Phật dạy. Còn những người bình thường làm sao nghe nổi, làm sao hiểu nổi, và làm sao tin nổi. Rồi ở đây, phần cuối kinh đó, thì lại có 12 vị dược xoa. Nhớ không? 12 vị đại tướng dược xoa tình nguyện đứng ra làm cái người hộ trì. Thì cái chữ dược xoa đó, có khi có chỗ âm là dạ xoa. Thì các vị dạ xoa này là những người nào? Những vị này là những người có cái sức phi thường. Họ luôn luôn họ hộ trì cho những người biết đi về chánh pháp. Thường thường mình hay rủa, mình nói dạ xoa la sát rồi vậy đó. Nhưng mà không, dạ xoa đây là một bộ trong 8 bộ mà nguyện ủng hộ Phật Pháp. Mình học cái bài học gọi là Thiên A-tu-la dạ xoa đẳng đó. Thì Thiên A-tu-la dạ xoa, thì dạ xoa là đứng hàng thứ 3 trong 8 bộ, trong 8 bộ, để mà hộ trì những người làm lành. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh, mình đều mời các vị về để nghe kinh và ủng hộ cho những người trì kinh và cũng làm theo lời Phật dạy. Thì ở đây quý vị thấy 12 vị dược xoa này nó rất tương đương với 12 lời nguyện của Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư phát ra 12 lời nguyện, cho nên ở đây có 12 vị đại tướng. Như vậy chứng tỏ là mỗi một lời nguyện thì sẽ có một vị dược xoa theo hộ trì. Hay nói một cách khác, một cái tâm nguyện, một cái tâm, một cái nhân lành mà khởi lên thì sao? Nó sẽ có những cái duyên lành để trợ cho mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không chánh niệm, chúng ta khởi một niệm xấu thì cũng có những ác ma nó phù hợp với cái niệm xấu đó, nó hộ trì cho cái tâm ma mình nó phát triển. Quý vị có hiểu ý được cái chỗ này không? Cho nên nguyện của mình lành thì sẽ có quý nhân lành mà phò trợ. Còn niệm mình xấu thì cũng có ác ma. Bởi vì đời này, trong cuộc sống này, phải không? Người thiện cái ác đều có mặt. Thí dụ thôi, giờ mình muốn đi tìm một cái người mà họ muốn nói chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở của người khác. Có người để mình nói mấy chuyện này không? Có chứ. Rồi giờ mình muốn ghi một người bạn để mà đàm luận Phật Pháp, nói chuyện tu hành có không? Cũng có chứ. Cho nên ác tri thức cũng có, mà thiện tri thức cũng có. Phải không? Rồi bây giờ mình thấy trong một cái xã hội này, chùa, nhà thờ, thánh đường, giáo đường có không? Có. Quán bar, quán nhậu, casino có không? Có. Mà nếu mà chúng ta không có treo phan thắp đèn, thì chúng ta đi vô những cái đèn chớp chớp chớp, nó hiện cái chữ casino lên miết thôi. Nó cứ gọi mình, nó vô đây, chớp chớp, nó kêu vô đây, thấy không? À, cứ chụp hốt, bởi cái đèn nó cứ chớp 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 chớp, nó kêu chụp hốt, mình cứ nghe theo nó. Cho nên mỗi một cái 12, một cái nguyện nào mình khởi, thì có quý nhân mà phò trợ. Cho nên đừng có lo, chỉ cần mình khởi tâm lành, thì sẽ có những vị thiện thần họ hộ vệ cho mình. Còn cái chuyện những cái ma quái bên về đường họ muốn rình rạch kéo lôi mình, không có đủ khả năng đâu. Không đủ khả năng. Bởi tâm mình lành, mình khởi niệm lành, mình làm thì không có gì hết. Cho nên cái chỗ là chúng ta biết đem cái lòng từ bi của chúng ta để mong mang cái pháp dược đến cho người hay không. Nếu có điều đó, đừng có sợ chông gai. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh mình luôn luôn có những vị thần. Hồi nãy đó, sống thì có thần câu, câu sanh, phải không? Mà phát nguyện tu hành thì có dược xoa hổ, hổ vệ, thì lo gì cái chuyện sống được như vậy là thiện sanh. Mình học kinh thiện sanh rồi gì? Thiện sanh là người sống tốt. Mà hễ có thiện sanh thì có thiện chung. Thiện chung là gì? Thiện chung tức là ngày cùng, ngày cuối, nói một cách khác, chết tốt. Mình khởi tâm lành, cho nên mình làm cái gì cũng vậy, mình làm bằng cái tâm lành. Dù cho người ta có chống phá, người ta có làm gì đi nữa, rồi rốt cuộc cái đường đi của mình nó sẽ đến. Cho nên người Anh họ có một cái câu rất là hay: đừng có sợ anh không tới được chỗ đó, cái quan trọng là anh đang đi. Vì mình đang đi thì lo gì không tới. Phải không? Đừng có sợ anh không tới, cái quan trọng là anh biết anh vẫn đang đi. Như ngày hôm nay Pháp Hòa đi thiền hành với quý vị Tây Phương, và nói quý vị đừng có đặt được cái destination, cái gọi là cái đích tới. Bởi vì làm gì làm quý vị cũng ở trong đây cả ngày, mà ở một ngày rồi thì đặt chi cái chuyện tới với không tới. Đi cứ mà đi. Cho nên có một cái câu nói gì: đi để mà đi, thấy không? Cứ đi thông dong, đi tự tại. Thì mình thấy khi mình học cái kinh, mình học kinh Dược Sư rồi, thì mình thấy con nó rất là hay, là vì biết chúng sanh còn những cái đời sống như vậy, cho nên Đức Phật cũng phương tiện, phải không? Treo cái phan, thắp cái đèn, đưa mình đi vào cái cõi sống có chánh pháp. Người sống có chánh pháp thì lo gì cũng có thiện chúng. Trên cuối cùng bài kinh có 12 vị đại tướng bước ra nhận lãnh trách nhiệm, con sẽ hộ vệ cho Đức Phật Dược Sư hoàn thành tâm nguyện của Ngài. À, các vị này nói: chúng con bây giờ nhờ quy lực của Ngài mà nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn nỗi sợ hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc xúc nhau, cùng nhau nhất tâm suốt đời quy y Phật Pháp Tăng, thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh, tạo cho họ cái lợi chân thật, cái vui lợi ích, tùy thôn làng, thị thành, thủ đô và trong rừng thanh vắng của bất cứ xứ nào mà hoặc có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường Ngài, thì chúng con và tùy thuộc của chúng con hộ vệ người ấy, làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi ước nguyện đều thỏa mãn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tán dương các vị đại tướng Dược Xoa rằng: lành thay các tướng đại dạ Xoa, lành thay các người nghĩ báo ân đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì thường nên như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng sanh. Cứ như vậy mà làm, thấy không? Như pháp tu hành, như thị, như pháp tu hành. Cho nên khi mà mình thí dụ Đức Phật mà phát ra bao nhiêu lời nguyện, bây giờ mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ trong một cái xã hội của mình có nhiều cơ quan từ thiện không? Có phải không? Có những chỗ từ thiện là mở ra chuyên môn chữa trị những người mù. Có những người chuyên môn tìm hiểu về bệnh ung thư. Có nhiều người chuyên môn về bệnh phong cùi lở loét. Đủ thứ cơ quan hết, mà cơ quan nào cũng có người support hết. Thậm chí nó rất là thương những đứa nhỏ thích chơi hockey, tạo ra một cái chỗ từ thiện là tạo điều kiện cho những trẻ em thích chơi thể thao. Quý vị thấy không? Và bất cứ cơ quan nào cũng đều có người ủng hộ hết. Tí vậy thôi. Tâm nguyện của mình khởi lên cái gì thì cũng sẽ có những quý nhân phò trợ. Nhưng nhớ là mình phải treo phan, mình phải thắp đèn. Phải không? Từ đâu mà có chuyện treo phan thắp đèn? Vì mình biết mình muốn tiếp nối mạng sống, tức là mình muốn duy trì được cái sự sống. Sống đây có nghĩa là sống ngàn tuổi. Ông Bành Tổ sống có 800 mà, mình giờ hơn Bành Tổ 200, sống ngàn, sống đó cũng có ngày chết. Cái tiếp nối ở đây là mình phải tiếp nối như thế nào khi mình đi rồi mà người ta vẫn tiếp nối. Giống như mình đó em, ví dụ như mỗi năm mình nhớ ngày cúng tổ tiên ông bà, mình cúng dỗ. Đâu phải mình cúng mà mình gọi là ông bà về ăn đâu, nhưng mà ít ra mình dạy lại cho con cháu mình biết cái gì, biết cái ngày đó là ngày kỷ niệm ông bà đã mất. Cho nên mình phone, mình nói hôm nay là dỗ ba, các con đi làm về nhớ ghé thắp một cây hương. Dù mình làm hết tất cả, nhưng mà cái quan trọng là làm sao nhắc nhở được con cháu. Tùy theo cái khả năng, hoàn cảnh của mỗi gia đình mà chúng ta làm sao. Cho nên trong này không, ai có tiền của làm linh đình, thắp 49 ngọn đèn lớn như bánh xe, ánh sáng không tắt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách thì phải nương vào kinh này sao? Chỉ cần quét dọn, phải không? Sửa dọn hương hoa, tùy sức liệu bị mà cúng dường, phải không? Thỉnh những người thiện niệm rưới quét sửa dọn, mời những người thiện niệm về tụng kinh cũng được vậy. Có phải không nè? Cho nên cái hoa không phải là tùy cái tâm của mình phát khởi, mà cái quan trọng là chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết mang cái pháp dược đến chữa cho người. Thí dụ như mình nói, mình nghe cái người đó tiểu đường, mình đi về Việt Nam, mình bưng một bịch lá ổi khô qua mình cho. Bởi vì cái lá ổi khô mà cái người mới phát bệnh tiểu đường đó trị hay lắm. Lại chỉ cần hốt nắm lá ổi khô bỏ vô cái bình nước, nấu nước sôi rồi châm uống như nước lạnh bình thường, rồi từ từ cái bệnh tiểu đường nó cũng giảm. Bây giờ mình không có khả năng cho người ta thuốc gì đặc biệt, nhưng mà ăn bịch lá ổi mình làm được. Không? Thì từ cái tâm niệm lành của mình mà. Phải không? Mà dù người đó không uống đi nữa, nhưng mà cái niệm lành mình cũng đã khởi rồi. Thì người đó cũng sẽ tiếp nhận được cái gì? Cái tâm lành của mình. Có phải không? Cho nên đó, mỗi chúng ta đều có khả năng làm một vị Phật dược sư hết. Và mỗi chúng ta là mỗi một ông đại tướng dược so hết. Phát nguyện gì thì có dược so ra ủng hộ. Ví dụ như giờ có người thì cả đời không làm gì hết, chỉ đi làm việc từ thiện thôi. Tu là đa hạnh mà, mỗi người một hạnh. Có người thì không có làm gì hết, tụng kinh Pháp Hoa. Thì Pháp Hoa biết thầy có kể là có một vị thầy ở Việt Nam đi đâu cũng ôm cuốn kinh Pháp Hoa. Tới chùa ha, lễ Phật, lễ thầy trụ trì xong, lát bạch thầy, giờ chúng ở trong chùa không có thời khóa, xin thầy cho con lên tụng thầy kinh Pháp Hoa. Thầy mô Phật cái ông lên tụng thầy. Đi đâu ông cũng xách cuốn kinh Pháp Hoa, mỗi người một hạnh. Không? Cho nên nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi, vạn hạnh đồng quy bát nhã môn. Một hạt bụi không nhiễm, nhất trần bất nhiễm bồ đề thọ. Một hạt bụi mà mình cũng không nhiễm thì đó là giác ngộ bồ đề rồi. Không? Còn nếu mình muốn nói tới cái bát nhã trí tuệ không, chỉ cần làm một việc thiện nhỏ thôi, nó cũng đã quy về cái bát nhã đó rồi. Huống chi vạn thiện đồng quy, vạn thiện là hàng chục, hàng mươi ngàn cái điều thiện, nó cũng quy về đó hết. Cho nên là sông, là rạch, là ngồi, là ao, là suối gì cũng cần biết. Nhưng mà đổ về biển thì nó cũng chỉ một vị mặn mà thôi. Mình nắm được cái nghĩa lý đó rồi thì đổ về chỗ cũng một cái vị gì? Vị giải thoát mà thôi. Cho nên một niệm lành mà khởi, phải không? một chánh một niệm lành mà khởi thì làm rạng ngời mặt đất. Cho nên cái bài kệ mà mình tắt đèn mở đèn đó, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mình mà thất niệm là bóng đêm, mình có chánh niệm là ánh sáng, mà hỏi mỗi lần mình hành xử, mình nói năng có chánh niệm là thế gian nó tỏ rạng, chứ có gì đâu. Ngày hôm qua kia có một chị lên buồn, nói vợ chồng con cứ lục đục hoài, hỏi làm sao vậy, ổng nóng ổng la, cái con nóng con la lại. thì là cái chuyện đương nhiên thôi. Bà Hòa mới nói bây giờ á, mình đã hiểu mình cứ lục đục hoài, thì bây giờ ổng nóng ổng là lửa thì thôi, bây giờ mình biết đi chùa rồi, mình tập mình là Quan Âm đi, mình đừng có làm Quan Công nữa. Ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm, không, ổng là lửa thì mình là nước, chứ còn ổng là lửa mình là xăng nữa là tiêu rồi. Đó, biết hết á, biết nói ổng nóng ổng la, còn nóng còn la lại. Biết nói vậy mà cũng tỉnh queo vậy, phải không? Cho nên mình có cái bình thuốc, dược thuốc trong tay hết. Cho nên Đức Phật Dược Sư thỉnh thoảng người ta họa cái hình ngài tay cầm bình thuốc, tay này bắt ấn vô ý. Ấn vô ý là gì? Ấn không còn sợ hãi. Vì sao? Vì có bình thuốc trong tay rồi, ta không còn sợ bệnh. Giống như nhà mình đó, mà có củ gừng, có trái chanh trong nhà rồi, thì lỡ cảm mạo ban đêm chút chút không có lo. Mình mà có giáo pháp trong người mình rồi không có lo. Mình mà có kinh kệ nó thấm trong xương trong thịt mình rồi, lúc nào mình cũng có hành xử được hết, lúc nào mình cũng có phương pháp để giải hết. Thôi hôm nay mình tóm lược cái bản kinh Dược Sư, vì mình không có nói từng câu trong này, nhưng mà những cái điểm yếu chính trong này thì Hòa mang ra để cùng chia sẻ với đại chúng, để khi mà vị nào có cơ hội tụng kinh Dược Sư thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái nghĩa lý thâm diệu ở trong này. Còn cái bản văn mà chúng ta thường tụng ở tu viện mình đó, đó là Sám Pháp Dược Sư. Mà Sám Pháp á, là do chư tổ soạn, còn kinh Dược Sư là do Đức Phật thuyết. Và cái Sám Pháp này là dựa theo cái kinh Dược Sư này mà chế tác ra, và để hành trì cái phương pháp sám hối. Quý hiểu ý ha, để mà hành trì phương pháp sám hối. Thì chúng ta có sám hối thì chúng ta mới tiếp. Sám hối giống như mình xong, giống như mình cạo gió, cho nó ra hết cái mồ hôi hạn rồi, thì chừng đó chúng ta tiếp nhận thuốc vô trong người. Quý hiểu ý không? Cho nên ta nói sám hối là giống như là mình xong vậy, cho nó xuất mồ hôi hạn ra, rồi sau đó mình tiếp nhận những cái thứ thuốc. Ở đây cũng vậy, khi nghiệp chướng mình nó tiêu trừ hết rồi, thấy không? Hoặc là chưa hết, nhưng mà ít ra mỗi ngày bắt đầu nó bớt dần, thì chúng ta tiếp nhận giáo pháp một cách dễ dàng. Còn cái người mà nghiệp này chưa hết thì tới nghiệp kia thì làm cho họ bù đầu bù cổ, thì giờ thầy có thương quá, thầy kêu lời thầy thuyết mỗi ngày họ cũng chẳng nghe vô. Khi mà tâm nó có lắng xuống phần nào thì giáo pháp nó mới có thể vô được. Nãy cô Trúc Kim nói gì? Cái câu này Pháp Hòa nói tuần trước rồi. Bạc già Phạm á, âm từ cái chữ Bhagavan, tiếng Phạn, rồi người Hoa âm là Bạc già Phạm, dịch nghĩa là Thế Tôn. Thành thử bây giờ nếu mà ta dịch gọn, ta nói lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, thay vì ta dịch y như trong kinh Dược Sư, trong cái bản chữ Hán của ngài Huyền Trang mà dịch đó, là lúc bấy giờ Đức Bạc già Phạm chu di giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới gốc cây Âm Nhạc, thấy không? Rồi có những vị bí sô ni, thì cái chữ bí sô đó là gì? Nó là từ cái chữ bi khu hay là bi su, tại vì mình có hai loại tiếng, một là Nam Phạn, hai là Bắc Phạn. Mà Nam Phạn thì đọc là bi su, mà Bắc Phạn đọc là bi khu. Mày hiểu không? Giống như ở đây mình viết chữ center, người nếu mà Mỹ với Canadian mà viết là center là ER, nhưng mà gặp người Pháp là center là RE. Rồi giờ mình qua xứ này rồi mình viết kiểu nào nó cũng được hết. Dịch tiếng Việt là trung tâm. Ví dụ vậy đó. Không? Người Canadian á, viết chữ neighbor không có chữ U, mà người Mỹ viết neighbor có chữ U. Neighbor là hàng xóm đó. Thì cái chữ Bạc già Phạm là tiếng Phạn, âm Phạn. Rồi mình dịch ra là Thế Tôn. Cho nên có nhiều vị bây giờ người ta dịch kinh Dược Sư, ta cũng nói rõ luôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi châu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới gốc cây âm nhạc. Có những vị tỳ kheo ni. Thay vì, tại vì cái từ đó người ta nghe quen rồi. Tự nhiên giờ mình nói bí su ni thì không biết là cái gì. À, hiểu không? Nhưng mà nói vậy muốn là ta dịch sai, ta dịch sát, đúng. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ chọn những cái chữ nào mà người ta, Phật tử, đại chúng, đa số, người ta thường tụng theo, thì người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Quý vị hiểu ý ha? Thay vì mình nói u bà tắc, u bà di, thì có nhiều người dịch thẳng luôn là những vị cận sự nam, cận sự nữ. Hay là thiện nam tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong kinh hay nói đó. Thì có người dịch là những người con trai và con gái nhà lành. Dễ thôi. Vậy là giải được cái chữ bạc già phạm ha. Rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không? À, nếu không có thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện chiều hôm nay. Và bây giờ xin đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.